Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Luân hồi và giải thoát, tức Kinh Ba Tư Đàm Đạo phần 7, do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa An Phú ngày 23 tháng 12 năm 2006. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, chủ đề của buổi học hôm nay đề cập đến bản chất của luân hồi và giải thoát. Đây là một chủ đề khá quan trọng, được đặt theo một cách thế song đôi và đối lập. Nếu như luân hồi là bản chất của đời sống liên hệ đến các hệ lụy của con người trong nỗi khổ và niềm đau, thì giải thoát là một thực trạng cắt đứt cái vòng luân hồi lẩn quẩn đó. Bản chất của Đạo Phật dạy chúng ta một niềm tin rằng là nơi nào có luân hồi, nơi đó có giải thoát. Đây là một cái nhìn khá tích cực và góp phần giải quyết những vấn nạn và hiểu sai của con người đối với Đạo Phật nói chung. Có nhiều người quan niệm rằng Đạo Phật đã quá cường điệu hóa nỗi khổ niềm đau của nhân loại theo các câu nói nhân gian: đời là biển khổ bao la. Chúng ta trước nhất phải xác quyết rất rõ rằng Đức Phật chưa bao giờ dùng khái niệm đời là biển khổ, và Ngài chỉ nói nhiệm vụ chính của Ngài có mặt trên cuộc đời này, đặc biệt là ngay thời điểm Ngài trở thành một bậc giác ngộ cho đến lúc Ngài qua đời. Trong suốt 40 mấy năm đó, Ngài chỉ tuyên bố có 2 vấn đề. Thứ nhất, vạch trần bộ mặt của khổ đau. Thứ hai, chỉ điểm cho chúng ta con đường giác ngộ và giải thoát. Ai cho rằng Đạo Phật cường điệu quá nỗi khổ niềm đau dẫn đến tình trạng bi quan của kiếp người đó, là chỉ mới hiểu được một phần của vế đầu, đó là vạch mặt chỉ tên khổ đau. Vế thứ hai của câu đầu đó cũng đã thiếu đi, và dĩ nhiên á, cái phần quan trọng nhất á, của việc vạch mặt chỉ tên khổ đau là để cho chúng ta tìm ra được con đường an vui và giải thoát. Người cho rằng Đạo Phật chủ trương yếm thế dựa trên nền tảng vạch mặt chỉ tên khổ đau là bởi vì họ mới hiểu được vấn đề trình bày khổ đau đó ở góc độ tiêu cực nhất của nó. Trong khi đó, Đạo Phật lại dạy chúng ta một thái độ với một bản lãnh của chịu đựng thông qua nhận thức các thực tại đang diễn ra xung quanh mình. Nó buộc tất cả mọi người cần phải có một thái độ dứt khoát đối đầu với các thực trạng khổ đau diễn ra đối với mình như là một hệ quả tất yếu đối với những nguyên nhân và hạt giống mình đã tạo trong quá khứ mà bây giờ mình có thể quên đi, hoặc là nó là chuỗi tập hợp của tất cả những hành vi bất thiện diễn ra ngay trong đời sống hiện tại này, đến lúc mình lại vô tình hoặc là cố ý. Người có bản lĩnh lắm mới dám vạch mặt chỉ tên khổ đạo. Là một người khi khám bệnh phát hiện ra rằng là trong cơ thể của mình có một chứng bệnh nan y hay là một ách tắc nào đó có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Phần lớn các bác sĩ khi phát hiện ra nếu cơn bệnh đó đã đến hồi vào giai đoạn cuối, các bác sĩ chỉ nói câu đơn giản: anh chị hay về nhà, muốn ăn gì đó cứ ăn. Nó rất đơn giản. Hoặc nếu như người bệnh nhân đó là một người có tuổi, rất là sợ hãi và không bao giờ dám đối đầu với bệnh và chết đó, các bác sĩ phải giấu và nói với con cháu: thôi anh chị hãy về cho ông bà ăn gì cũng được. Vì vậy nghe cô nói là cho ăn gì cũng được là mình biết rằng là sự tuyên ngôn về cái chết đã bắt đầu có mặt. Kể từ lúc cái câu tuyên ngôn đó có mặt đó, thì người bệnh nhân đó sẽ phải kết bạn với tử thần. Thời gian để kết liễu sự sống kể từ khi kết bạn với tử thần nhanh hay chậm thì thuộc rất nhiều vào thái độ của người đang vướng mắc chứng bệnh nan y, và thứ hai lệ thuộc vào thái độ chăm sóc của con cháu có phương pháp hay là thiếu phương pháp. Để cho sự trợ giúp sức khỏe và chăm sóc đối với người sống trải qua những giai đoạn cuối, những ngày tháng cuối của cuộc đời một cách có hiệu quả đó, con cháu phải hiểu biết Phật pháp rất rành. Trước nhất con cháu phải xác quyết xác rõ là người thân của mình có phải là người sợ chết hay là người có bản lĩnh đối diện với cái chết. Nếu câu trả lời là sợ chết á, thì người thân quyến thuộc đôi lúc không nhất thiết phải tuyên bố sự thật rằng người thân của mình sẽ còn sống trên cuộc đời này trong một thời gian ngắn ngủi, mà hãy nói là bệnh sẽ qua khỏi thôi, cha mẹ ông bà đừng lo lắng. Nhờ trạng thái không lo lắng đó đó, tuổi thọ kéo dài thêm. Bởi vì bản chất của cái chết đó, nó diễn ra như là một quy luật vật lý liên hệ đến sinh học, trong đó hệ thần kinh đó, thông qua tác động của cảm xúc và nhận thức có thể ảnh hưởng và chi phối đến con người rất nhiều. Nỗi sợ hãi về cái chết có thể tạo ra cái chết một cách kinh hoàng hơn, nhanh chóng hơn. Và do đó người an nhiên tự tại trong những giờ phút cuối của cuộc đời đó sẽ làm cho cái chết trở nên là một cái gì đó rất bình thường. Cái chết nếu diễn ra theo một cái thế rất có ý nghĩa. Nói một cách khác là y học đó, cho phép các y sĩ và bác sĩ nói chung giấu về tình trạng cơn bệnh dẫn đến cái chết đối với những bệnh nhân, vì họ sợ tác động tâm lý tiêu cực đối với những người thiếu sự chịu đựng và thiếu sự chuẩn bị. Trong khi đó đạo Phật lại dạy một thái độ tích cực hơn: khổ đau diễn ra như một thực tại, bệnh tật có mặt như là một phản ứng liên hệ đến đời sống và nghiệp lực của con người, và cái chết là phản ứng tất yếu của những cái như vừa điêu. Cho nên khi mà nỗi khổ niềm đau có mặt đó, thì nhà Phật không dạy chúng ta chạy trốn, vì chạy trốn đó chỉ làm cho vấn đề đó tạm được chấn an về phương diện tâm lý, rằng người đó có ảo giác rằng nỗi khổ niềm đau đã bay đi mất tiêu, nó không còn nữa. Chẳng hạn như khi có một cơn cãi vã giữa những người thân trong gia đình, người đào tẩu khỏi cuộc cãi vã đó đó có thể có cảm giác là thoải mái vì cái không khí ngột ngạt của carbonic giết chết tình thân và mối quan hệ đó đã được thay thế bằng không khí trong lành của một cái không gian mới. Khi tiếp xúc với không gian với không khí trong lành, trời xanh non nước cỏ cây hoa lá, sự căng thẳng của thần kinh sẽ được giảm đi, trở nên một cách tươi nhuận, làm cho người đó có cảm giác rằng đã phóng thích được nỗi khổ niềm đau bị ách tắc trong mối quan hệ với người thân. Nhưng thực ra đây chỉ là cách đào tẩu đặt trên nền tảng chữa lửa. Nỗi khổ niềm đau vẫn đang còn nằm đó với những nguyên nhân sâu xa nhất, có thể là sự hiểu lầm, có thể là sự bất đồng lớn về quan điểm, thái độ, lập trường, cách thức lý giải và giải quyết vấn đề giữa hai bên. Chúng ta đã rất ngại ngùng đề cập đến vấn đề đó trong sự cảm thông với một cái đường dây tương nhượng giữa hai bên, cùng phải chấp nhận và tôn trọng để vượt qua những thử thách. Rồi cứ mỗi khi sự kiện đó trỗi lên trong mối quan hệ thì cái đó lại có khuynh hướng đào tẩu nó để tìm sự trấn an về tâm lý. Dĩ nhiên đó cũng là một thái độ khôn ngoan, vì ít nhất là nó trì hoãn cái phương tiện và phản ứng tiêu cực có thể diễn ra giữa hai người. Nhưng đạo Phật không dạy chúng ta chỉ đơn thuần chấm dứt nỗi khổ niềm đau bằng những phản ứng chán ngán, mà hãy nhìn sâu vào ngay tận gốc rễ của nó, xem cái gì đã tạo ra những bế tắc này. Chẳng hạn trong tình huống của căn bệnh, chế độ ăn uống, sinh hoạt, ngủ nghỉ, làm việc, dòng cảm xúc, thái độ ứng xử, giao tế trong cuộc đời, cái gì đã tác động một cách tiêu cực đến sức khỏe, dẫn đến tình trạng căn bệnh đó có thể cướp mất đi mạng sống của con người. Phải hết sức bình tĩnh, khôn ngoan, sáng suốt, bản lĩnh và chịu đựng lắm, chúng ta mới dám đối đầu. Nhờ có gió đối đầu đó, mình mới thấy rõ được căn rễ của nó. Và từ đó, giải pháp đó bắt đầu có mặt với chúng ta. Vấn đề còn lại là làm thế nào để ứng dụng giải pháp đó một cách có hiệu quả nhất, thì nỗi khổ niềm đau có thể giảm đi ở mức độ tối đa nhất của nó. Như vậy là trong tuyên ngôn của Đức Phật gồm hai vế, là vạch mặt chỉ tên khổ đau và chỉ ra con đường đạt đến an vui giải thoát đó, cần phải được tất cả những người còn Phật thực hiện theo. Vấn đề căn bản của chúng ta đó là nằm ở chỗ ai may mắn lắm thì vạch mặt chỉ tên được khổ đau của bản thân mình trong mối quan hệ với người thân và người thương. Còn tìm ra được giải pháp để khắc phục cái nỗi khổ niềm đau đó thì chúng ta lại không bận tâm đến. Nghĩa là mình đến đi có khoảng 40% của vấn đề rồi. Giải quyết vấn đề chưa được trọn vẹn, nỗi khổ niềm đau gia tăng. Chúng ta lại có khuyên hướng nói rằng là Đức Phật á, dạy toàn là những điều bi quan yếm thế. Cộng với những cái nền văn học của nhóm Từ Lực Văn Đoàn, với một ý thức hệ tôn giáo của Thiên Chúa và khác hoàn toàn với đạo Phật. Chẳng hạn như là chuyện Sải Vải của Phan Chu Trinh, chuyện tình Lan và Điệp, vân vân, đã làm cho con người nghĩ rằng là các nhà sư, các sư cô vào chùa như là cái đoạn bế tắc không tháo gỡ nổi, nương vào cứu Phật để tìm an vui hạnh phúc tạm thời. Và từ đó cái hình ảnh rất ảm đạm đã phủ trùm lên nhận thức của những người hiểu sai đạo Phật. Và từ đó những gì lời của các nhà sư, các sư cô hướng dẫn làm cho người ta có cảm giác rằng đây là một sự trốn tránh cuộc đời, trốn tránh nỗi khổ niềm đau. Trong khi đó đạo Phật đã dạy ngược lại, là hãy tạo ra một thái độ sáng suốt với bằng lệnh để nhìn thấy nó như thế nào. Ở trong cái phần hôm nay chúng ta phân tích, Tỳ kheo Na Tiên đã đưa ra hai vấn đề một cách rất là căn bản, trình bày một cách song song giữa luân hồi và giải thoát. Bởi vì nếu chỉ đề cập đến bản chất của luân hồi, con người có thể rơi vào tình trạng bi quan yếm thế, rồi từ đó có thể dẫn đến tình trạng biến Đức Phật trở thành một vị thần. Lời Phật dạy như là những câu thần chú, tất cả những sinh hoạt tín ngưỡng thay vì hướng đến việc phát triển đạo đức và tâm linh của bản thân, để trở thành cái gì đó nó liên hệ đến cầu nguyện, van sinh, lại lục, và cuối cùng đó chỉ nhận lấy được một phần kết quả rất nhỏ liên hệ đến lớp sicola phủ trùm ở bên bề mặt của thuốc đánh đạt của chánh pháp, và cuối cùng chúng ta lại đánh mất đi cơ hội hưởng được cái hương vị an vui giải thoát. Mặc dầu đó cái hương vị đó đi song hành với vị đắng, vị đắng này để đã đi những cái tật bệnh của lòng tham, lòng sân, lòng si và nhiều cái khuynh hướng tâm lý tiêu cực khác. Do đó khi đề cập đến đạo Phật thì chúng ta phải đề cập đến hai thực trạng. Thực trạng bế tắc mà mình có thể vấp phải như một thách đố ai cũng cần phải vượt qua. Thực trạng thứ hai đó là cái kết quả khi bế tắc đó đã được tháo gỡ. Khái niệm nhà Phật sử dụng chữ giải thoát đó là một cái gì đó rất tích cực. Giải là tháo mở, thoát là cởi trói. Bản chất của nỗi khổ niềm đau là một cái gút. Cái gút đó nó có thể phát sinh giữa mối quan hệ ít nhất là của hai người, hai đối tác, hai cộng đồng, hai quốc gia, hai liên minh, hai hành tinh, hoặc là nhiều phe phái gắn liền với hai đối tác hoặc hai liên minh đó. Mỗi khi một nỗi khổ niềm đau nào trỗi dậy giữa mối quan hệ đó, cái gút đó nó được tô bồi thêm một phần nữa, cái gút đó nó được gia tăng. Bởi vì dòng cảm xúc và nhận thức nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở của con người đó làm cho con người có thói quen là đông đo tính điếm, chất đóng từ một dải hạt cát trở thành một sa mạc, từ những viên sỏi trở thành một con đường, từ những tảng đá trở thành một quả núi, từ những quả núi trở thành một dải Trường Sơn, từ nhiều dải Trường Sơn trở thành một quả Tu Di, hay từ những viên gạch đá đất nối kết nhau trở thành vạn lý Trường Thành. Thì cái khuynh hướng của con người cứ chắc đóng chắc chồng mà không bao giờ muốn quên. Như vậy là cứ mỗi lần nỗi khổ niềm đau tái hiện một lần nữa đó, chúng ta lại có khuynh hướng tô vòi nó lên, và do đó cơ hội của giải thoát đó bị đóng bít. Nói một cách khác là ký ức về khổ đau và trạng thái lẳng quẩn trong khổ đau đó đó là một cái gì đó đi ngược lại và đặt con người vào trong quỹ đạo của luân hồi. Khi đề cập đến luân hồi thì có một điểm chúng ta cần phải xác quyết rõ đó, nó không phải là cái chu kỳ tái lập lại của một bế tắc hay một nỗi khổ niềm đau. Quan niệm về tính chu kỳ liên hệ đến cái chiều dài của thời gian, nó diễn ra trong một cái quãng sau khi các sự kiện nó đã trải qua với những điều kiện và chất xúc tác nhất định của nó, là nó tái lập trở lại. Cái nào nó diễn ra như vậy thì gọi là chu kỳ. Ví dụ như một ngày có 24 giờ, 12 giờ ban ngày, 12 giờ ban đêm. Sự kết thúc 12 giờ ban ngày mở ra một chu kỳ cho 12 giờ ban đêm nối tiếp. Và cứ như vậy, ngày và đêm nối tiếp nhau, sống sau nối tiếp sống trước. Và cứ như vậy, cái cuộc lẳng quẩn nó diễn ra theo cái tính thời gian cố định của đạo. Tất cả các quan niệm về tính chu kỳ của nỗi khổ hay là của niềm an vui đó được nhà Phật gọi là một quan niệm thường kiến, tức là một quan niệm sai lầm. Trong khi đó, nhận thức, cảm xúc, ứng xử của con người đó lệ thuộc hoàn toàn vào tâm, trong mối xúc tác và ảnh hưởng của môi trường, hoàn cảnh và con người. Và do đó, cái tốc độ, mức độ, phạm vi của sự thay đổi của tâm đó, nó có thể rất là khác xa với những gì đã từng diễn ra trong quá khứ. Và do đó đông đo cái tính chu kỳ của nỗi khổ niềm đau là một sai lầm ngay cách thức chúng ta đặt vấn đề. Như vậy khi đề cập đến bản chất của luân hồi đó, mà nhà Phật dùng cái hình ảnh của một cái bánh xe tròn lăn, ý muốn nói rằng là trong các cái cảnh giới liên hệ đến đời sống sinh hoạt của con người đặt nặng ở chỗ chấp ngã, chấp sầu, chấp đau, để nỗi khổ niềm đau nó có mặt hàng dài, hàng ngày, hàng giờ với con người đó. Nó có thể tái diễn và thay ngôi đổi vị tùy theo bản chất nghiệp lực và hành vi của con người ở trong dòng của tiến trình tái sanh. Sẵn đây chúng ta cần phải xác quyết thêm đó, là trong các cảnh giới của luân hồi, các kinh điển đầu tiên mà Đức Phật giảng dạy chỉ có 5 loại hình đó. Thiên, tức là đời sống của con người ngoài hành tinh của chúng ta. Nhân, bao gồm chúng ta và những người đồng loại trên hành tinh này. Atula là các vị thần. Ngạ quỷ là những người sau khi kết thúc đời sống do vì vướng lị vào tình cảm, tình yêu trong mối quan hệ giao tế với những sự uất ức hoặc nỗi niềm sân hận trước quán thù chưa tháo gỡ được, hay là những kế hoạch chương trình dự án muốn thực hiện mà chưa xong, mạng sống đã phải kết thúc. Sự bám víu vào cảm xúc, bám víu vào tình yêu, bám víu gia tài sự nghiệp địa vị giam mộng trước tước đó, ngay cái chết được diễn ra sẽ làm cho người đó trở thành hồn ma bóng vía. Cái cảnh giới này là khổ đau cùng cực. Và loại hình thứ năm đó, loại hình của các loài động vật và gia súc nói chung. Chỉ có năm loại hình tái sanh thuộc về phạm vi của luân hồi, mà con người tùy theo hành động và đời sống đạo đức, khi thì làm người ngoài hành tinh, khi thì làm con người ở cõi ta bà, khi thì đào thai làm các loài gia súc, khi đó thì làm ngạ quỷ, khi thì làm các vị thần linh. Hoàn toàn không có hình ảnh của địa ngục. Địa ngục là một cảnh giới vật lý nếu hiểu theo nghĩa đen. Trong khi đó, tiến trình của sự luân hồi nó liên hệ đến loại hình của sự sống. Ví dụ, con người là một loại hình sự sống, trong đó có nhận thức, có nghiệp, có phản ứng của nghiệp. Con người ngoài hành tinh cũng vậy, các loài gia súc, ngạ quỷ, thần linh cũng tương tự. Trong khi đó, nói đến địa ngục là nói đến một hình ảnh vật lý. Lý hiệu thì cái đen đó là một cái cửa ngục nằm ở dưới lòng của mặt đất. Triết học, kinh điển Phật giáo nói chung và đặc biệt là kinh điển Đại Thừa đó sử dụng khái niệm này với ý nghĩa biểu tượng và triết lý hơn là các mô tả về sự thật. Sự vay mượn cách thức mô tả này trong kinh điển nhà Phật để nhằm mục đích khuyến tấn con người hơn là đề cập đến chúng như là một loại hình của sự sống. Loại hình của sự sống liên hệ đến nghiệp lực của các loài động vật nói chung. Cho nên địa ngục đó là một cảnh giới. Thế nên nhà Phật đã định nghĩa ở trong kinh Địa Tạng đó, cái gọi là địa ngục là một cái gì đó nỗi khổ, niềm đau diễn ra hàng ngày, hàng giờ, không hề có gián đoạn. Nó lại có một cái mức độ ngày càng gia tăng từ cấp độ của số cộng dẫn đến cấp độ của số nhân. Và ít nhất là ta vẫn duy trì cái mức độ bất hạnh đó ở một cái cường độ mà con người lao vào tới nó thì lúng lúc sâu trong nỗi khổ và niềm đau. Ai sống trong một hoàn cảnh như vậy thông qua các mối quan hệ, nghề nghiệp và hành vi đời sống thì người đó được gọi là người đang có mặt trong địa ngục. Dùng hình ảnh của địa ngục để cho con người hình dung ra một cái gì đó rất là ghê rợn. Mức độ và sự trừng phạt của nó là gấp trăm ngàn lần với những cái tu ngục do con người thiết lập ra để trừng trị những kẻ đã vi phạm luật pháp, tạo ra nỗi khổ niềm đau cho người khác. Do đó ý nghĩa giá trị khuyến tấn của nó cao hơn là sự mô tả về sự thật. Như vậy khi đề cập đến bản chất của luân hồi đó, chúng ta đừng có ngộ nhận rằng đó là một cái vòng tròn mà sự diễn ra trong từng cái cảnh giới của sự sống nó tái lập theo chu kỳ. Chẳng hạn như kỳ Na giáo thì cho rằng con người trải qua hàng hàng tỷ năm như vậy đó, với cái mức độ tu tập bình thường, bỗng nhiên trở nên con người được giải thoát. Nó giống như cái quy luật tiến hóa theo các nhà khoa học, mặc dù nó không đúng theo nhà Phật học, nhưng ý họ muốn nói rằng là từ loài bò sát trở thành các loài động vật bốn chân, từ loài bốn chân tiến hóa trở thành động vật hai chân, hai chân cao cấp nhất là loài khỉ vượn tiến hóa trở thành con người. Có nghĩa là nó trải qua một cái chu kỳ năm tháng ngày giờ với sự tương tác của môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, sinh thái vân vân. Thì trong khi đó nhà Phật lại nói rằng đó, bản chất của sự luân hồi lệ thuộc vào rất nhiều đến tư duy và hành động tiêu cực của con người. Như vậy, một cái khác là nhà Phật đã xác quyết rằng sự lên voi xuống chó về đạo đức đó, là một hiện thực có thể diễn ra. Nó buộc chúng ta không bao giờ và không nên ỷ lại về tư cách đạo đức trong quá khứ mà mình đã có. Nếu ở trong đời hiện tại với những cám dỗ và không vượt qua được những sự cám dỗ này, thì đời sống con người từ ở mức độ cao trở thành một con người thấp. Và lúc đó nhà Phật gọi rằng người đó đang rơi vào trạng thái là tha hóa về đạo đức, rước lấy khổ đau về bản thân mình. Như vậy là luân hồi có thể được hiểu một cách nôm na là tiến trình thay ngôi đổi vị trong các loại hình sự sống. Có lúc đó, từ thấp lên trên cao trong phạm vi của chúng sanh, có lúc đó, từ trên cao tuột xuống thấp cũng trong phạm vi của chúng sanh. Chứ nó không phải mang tính chu kỳ, mà nó không phải là một cái vòng tròn lẳng quẳng như là một cái dĩa chứa đựng đầy mặt một con kiến bò ở trên miệng dĩa này, bò hoài bò mãi mà không thoát ra khỏi được cái dĩa mặt đó, bởi vì cái vị ngọt của nó đã làm cho con kiến đê mê và cuối cùng nó phải bị chết ở trên dĩa mặt ngon ngào ngọt ngào này, bởi vì cái độ dính của mặt đó có thể làm cho chân của con kiến không thể vùng vẫy nổi. Do đó chúng ta phải tháo gỡ các hiểu lầm về luân hồi như là một cái vòng lẩn quẩn, hay là luân hồi như là một cái tiến trình tái lập lại theo một chu kỳ nhất định. Chẳng hạn như Thi Chúa Giáo cho rằng sau khi con người qua đời chỉ có hai cảnh giới luân hồi được diễn ra: nếu người đó không tin theo Chúa, trở thành con chiên ngoài đàn, thì người đó chỉ có một con đường duy nhất, đó là bị đọa xuống quả ngục đời đời. Còn người nào trở thành con chiên trong đàn, ngoan ngoãn tin theo kinh thánh, thực hiện các nghĩa vụ của một tín đồ đối với Chúa, thì sau khi qua đời sẽ được sanh về thiên đàng, quỳ bên Chúa để hưởng nhan Đức Chúa đời đời. Cái quan niệm thừa kiến đó về phương diện luân hồi là một cái gì đó làm cho con người sợ hãi nhiều hơn như là mô tả một tiến trình của đời sống thật. Do đó hành vi của con người thay đổi, và do đó luân hồi đó có thể làm cho con người đó có khi thì cao, khi thì cấp, khi thì hạnh phúc, khi thì khổ đau, cứ bị lẳng quẳng tái đi tái lại nhiều lần. Chúng ta thử hình dung nếu như chúng ta ném một quả bóng vào trong vách của một bức tường, chuyện gì sẽ xảy ra? Thứ nhất, quả bóng đó sẽ tạo ra một cái lực phản dở ngược lại tùy theo cái hướng của cái người ném quả bóng. Nếu cái lực của quả bóng này là 20 newton, lực phản của quả bóng nó sẽ có thể gần bằng 20 newton, bởi vì nó bị cái lực trung gian phá đi do tác động của gió, của cái khoảng cách từ cái chỗ ném đến cái vật được ném, mà dĩ nhiên nó không thể nào trọn vẹn đúng như cái lực nó là được phát ra. Như vậy cái lực phản như là một cái phản ứng tất yếu khi một hành động nào đó được thực hiện. Sự tương phản về hành động được thực hiện đó làm cho chúng ta tin chắc chắn rằng là mọi hành vi, cử chỉ, lời nói, tư duy, phán đoán của con người không kết thúc sau khi hành động đó được kết thúc. Lực phản về hành động đó có thể tạo ra hoặc là tốt hoặc là xấu, hoặc tiêu cực hoặc tích cực. Tất cả những tiêu cực, tốt và xấu đó nếu không cộng với tuệ giác và đời sống đạo đức song song với thiền định, thì con người vẫn bị lãng quẩn ở trong phạm vi tương phản của luân hồi. Ví dụ như chiều nay trước khi đến chùa An Phú để dự buổi học, có nhiều vị đã có thói quen ăn vào một tô phở, mà không ngờ trong tô phở đó thịt bò bị nhiễm độc, bò điên. Ăn xong rồi bụng nó cồn đau, về gan ngưng hoạt động, chúng thực diễn ra, bệnh tái phát, tình trạng sức khỏe bị nguy cấp. Cái phản ứng của động tác ăn này đó, nó tiếp tục hành chúng ta tùy theo mức độ nhiễm bệnh của con bò điên đó, mà phản ứng của bệnh đó diễn ra với chúng ta là nhiều ngày hay là trong vòng vài giờ. Nếu nhẹ đó liên hệ đến trúng thịt, nếu nặng đó dẫn đến bệnh tật. Không nhất thiết rằng là khi chúng ta đưa vào trong cơ thể bất cứ một vật thực gì là chúng ta sẽ có được sự no và sức khỏe. Ý chúng tôi muốn nói rằng là cái phản ứng của hành động đưa vật thực vào trong cơ thể nó được diễn ra theo hai chiều kích. Có khi tốt, có khi xấu, có khi trung tính. Trong tình huống của cái tốt đó, thì vật thực đó phải đảm bảo được yếu tố vệ sinh. Cái thứ hai đó, nó phải là những dưỡng chất cần thiết cho con người trong tình huống sức khỏe nhất định nào đó. Thì tiêu thụ cái loại thực phẩm như vậy một cách có phương pháp đúng giờ giấc thì sức khỏe sẽ được gia tăng. Còn ngược lại đó, đưa những độc tố vào trong cơ thể, mặc dầu cũng nhai, cũng ăn, tốn công, xuống bếp hoặc là đi mua ngoài chợ làm sẵn, sức khỏe không có, lại càng tổn thất về bệnh tật. Cái phản ứng tăng sức khỏe hay là tổn thất về bệnh tật thông qua một sự ăn về một loại thực phẩm có vệ sinh hay kém vệ sinh, có dưỡng chất hay là thiếu dưỡng chất đó, được gọi là một phản ứng nghiệp của ăn. Và cái đó nó được gọi là tiến trình luân hồi của sức khỏe, bệnh tật, cái chết và sự sống. Và hoàn toàn cái tiến trình này nó là một tiến trình vật lý rất khoa học và tự nhiên. Không có một người nào đóng vai trò trung gian can thiệp vào sự thay đổi vận chuyển giữa các vật thực đang trải qua một giai đoạn trao đổi chất ở trong lục phủ ngũ tạng của chúng ta. Sự luân hồi của con người ở trong năm cảnh giới của sự sống vừa nêu đó cũng tương tự như vậy. Cho nên nhà Phật dạy rất rõ rằng là chính hành động tiêu cực xấu ác của con người đẩy con người trong một tiến trình luân hồi từ cao xuống thấp, cũng nhờ các hành động đạo đức, lương tâm và tâm linh, con người mặc dù cũng bị luân hồi nhưng mà trong ở một cái trạng thái thấp trở thành một con người có đời sống an vui hạnh phúc cao hơn. Dầu là hạnh phúc nhưng người đó vẫn được gọi đang còn lẳng quẳng ở trong vòng luân hồi, bởi vì trạng thái hạnh phúc đó mang tính điều kiện, nghĩa là có đủ các yếu tố của đời sống đạo đức đó, thì hạnh phúc đó tiếp tục còn tồn tại. Nếu đời sống đạo đức này với những chất xúc tác không còn nữa đó, thì giá trị của nó với những sự an vui hạnh phúc sẽ bị mất đi. Cho nên cái gì được gọi là trong vòng luân hồi, cái đó trước nhất mang tính điều kiện. Cái gì mang tính điều kiện, cái đó có thể đổi thay. Cái gì có thể đổi thay, cái đó là tương đối. Hay là một cái khác, bản chất của luân hồi là một tiến trình tương đối của các loại hình sự sống khác nhau, mà có người với nhận thức và hành động chính là chủ nhân ông và là người tài xế điều khiển chiếc xe luân hồi của mình đến chỗ này hay là chỗ nọ, chứ không ai khác làm công việc đó. Trong khi đó, sự giải thoát là một tiến trình đối lập. Trước nhất nó là một sự cởi trói, cắt đứt những gì nằm trong phản ứng thuận hoặc là nghịch của luân hồi. Ví dụ như ngày hôm nay biết rằng là tại chùa An Phú có lớp học, nhưng mà nghe người thân trong gia đình nói là cũng vào lúc cái giờ học được diễn ra ở rạp Trần Hưng Đạo có một vở cải lương hấp dẫn lắm, những người lớn tuổi có thể nghe nói các nghệ sĩ tên tuổi chẳng hạn như Ngân Huệ và những nghệ sĩ tài danh khác, cái này hết muốn đến lớp học, đến đạp trần Hưng Đạo. Nhưng mà có người là không muốn đến đạp trần Hưng Đạo, mặc dầu biết rằng là các nghệ sĩ tên tuổi đó có thể diễn một tấn tuồng rất hấp dẫn, nhưng họ nói là tôi có thể tìm một cơ hội xem cái tuồng này ở tuần sau hay một ngày khác, rồi ngày học hôm nay tôi phải đến. Nhưng mà xui cái là những người thân không muốn cho mình đi học, muốn cùng đi với mình, cho nên họ xì bánh xe, lấy cái đinh đâm vào và làm cho chiếc xe đó không thể phục vụ chở mình từ cái địa điểm, từ ngôi nhà mình đang ở đến cái nơi mình càng học là chùa An Phú. Như vậy là cái vòng lẩn quẩn, thay vì đó, địa điểm đến đó là chùa An Phú mà cuối cùng đó, mình dậm chân tại chỗ tại ngôi nhà, hoặc là buộc phải đi theo người thân đến đạo tràng Hưng Đạo, thì sự lẩn quẩn tốt và xấu với mục đích đó, khi thì thế này khi thì thế khác, rồi cái diễn tiến diễn ra nó không có theo một lập trường cố định như vậy thì nó cũng được gọi là luân hồi lẩn quẩn trong hành động. Như vậy nói một cách khác là bản chất của sự luân hồi trong sanh giới nó liên hệ đến bản chất luân hồi của hành vi và nhận thức của con người. Có nhiều người biết rằng là vào chỗ đó là không có đường ra, nhưng mà lại thích vào. Có nhiều người biết là ăn cái vật thực này vào rồi đó là sức khỏe mình giảm thiểu, nhưng ăn thì cứ ăn, còn bệnh tật ra sao thì cứ ra sao. Tất cả những quan niệm và hành động đó cũng được gọi là cái vòng lẩn quẩn của luân hồi. Cho nên khi gọi là một cái vòng luân hồi không có nghĩa là nó vòng tròn, mà nó là một cái tiến trình trải ra theo cái tính tất yếu do nhân duyên và quả của nó. Nói một cách sơ bộ như vậy để chúng ta có một cái nhìn bao quát về luân hồi và giải thoát trong giải Phật nói chung, thì cũng từ một cái mệnh đề triết học luân hồi và giải thoát, nhà vua Di Lăng Đà đã đặt ra một câu hỏi là: thưa đại đức, nếu có hai người chết cùng một chỗ và cùng một lúc, một người thì sanh ở cõi trời Phạm Thiên, còn một người thì sanh ở nước Kế Tăng, tức là Kashmir, cái vùng biên giới của Ấn Độ và Pakistan, thì ai sẽ là người tái sanh trước? Quý vị thử quên bản kinh mà quý vị đã đọc trước khi đến lớp này, hãy trả lời thử cái câu hỏi do nhà vua Di Lăng Đà đặt ra. Chết cùng một lúc tại một địa điểm, chẳng hạn như là những tử nạn, chết tập thể, thì hai người có hai cảnh giới tái sanh khác nhau, một cái là xa, một cái là gần, thì ai sẽ tái sanh trước và ai sẽ tái sanh sau? Quý vị nào có câu trả lời? Mời anh địa sĩ ngồi ở đầu bàn. Tức là cái câu trả lời của một vị chấp pháp hữu chúng ta vừa nêu ra: nếu tội quá nhiều tái sanh liền, phước quá nhiều cũng tái sanh liền, còn nếu cái mức độ trung bình của tội và phước lẫn lộn với nhau, cái tiến trình tái sanh có thể diễn ra trong vòng 49 ngày. Ở đây nó, câu hỏi nó không nằm ở chỗ là đi nhanh hay đi chậm, mà câu hỏi đặt ra đó là hai cái cảnh giới tái sanh đó, của một người thì quá xa chúng ta, tức là từ hành tinh này đến cõi trời Phạm Thiên có thể cách nhau bằng hàng ngàn năm ánh sáng, và một bên đó là nước Kế Tăng, tức là Kashmir. Từ chỗ đó đến cái chỗ mà Đại Đức Na Tiên giảng bài kinh này đó, nó chỉ khoảng chừng là 40 cây số. Thì như vậy là ai tái sanh trước và ai tái sanh sau? Cái câu hỏi đặt ra chỗ đó đó, thì theo anh là ai tái sanh trước? Như vậy là vị pháp hữu chúng ta đã đọc trước cái bài kinh rồi và trả lời rất là chuẩn xác theo cái câu trả lời của Đại Đức Na Tiên. Tỳ kheo Na Tiên đã xác quyết với nhà vua rằng là mặc dù hai địa điểm liên hệ đến hai cảnh giới tái sanh gần và xa khác nhau, nhưng cả hai sẽ tái sanh cùng một lượt. Để giúp cho nhà vua hiểu được điều đó, Đại Đức Na Tiên yêu cầu nhà vua: bây giờ đại vương hãy hình dung ra trong đầu, thứ nhất là hình ảnh của nước A Lệ Tàng, tức là cách xa cái nơi giảng kinh rất là nhiều, có thể đến mấy trăm cây số, và thứ hai là nước Kế Tăng, cách đó chỉ có khoảng 22 do tuần thôi. Thử liên tưởng và cho bằng tăng này biết rằng đó, cái thời gian liên tưởng đến hai quốc gia gần và xa đó nó bằng hay là khác nhau về chiều dài của thời gian. Nhà vua đã theo yêu cầu của Đại Đức Na Tiên và sau đó đã trả lời là: bạch đại đức, là khi con nghĩ đến A Lệ Tàng, thời gian đó nó diễn ra trong một cái tích tắc của thời gian, cũng giống như con nghĩ đến đất nước Kashmir. Nhà sư mới trả lời quá thật là như vậy. Lúc đó nhà sư mới đưa ra một cái ảnh dụ thứ hai, giống như là có hai con chim đang cùng cắt cánh bay. Một con á đậu ở trên một cây đại thọ giống như những cây dầu ở phía trước đường Nguyễn Tri Phương, và một con á đậu ở trên một cái cành cây rất là non nhỏ. Xin hỏi nhà vua, bóng của con chim nào sẽ ảnh hiện ở trên mặt đất trước? Bởi vì một cây cao đó, bóng nó phải dài, cây ngắn bóng phải thấp, dài và ngắn lệ thuộc vào cái chiều xuất hiện của mặt trời, đang đứng bóng hay đang về hướng đông hay đang về hướng tây. Đây là một cái ví dụ rất là rõ ràng, ấn tượng. Dĩ nhiên nhà vua đã thấy rất rõ và trả lời với đại đức Đa Tiên rằng theo con thì cái bóng của hai con chim này sẽ in xuống mặt đất cùng một lúc, là bởi vì bản chất vật lý cao và thấp của cây có thể làm cho một con vật từ cái chiều cao của cây đại thọ như cây dầu ở phía trước đường 40 mét rơi xuống theo một cái tốc độ lệ thuộc vào cái trọng lực của cái vật rơi này. Với cái luật hút của trái đất, có thể nó rơi diễn ra trong vòng 5 cho đến 10 giây. Trong khi đó là nếu chúng ta thả một vật rơi tương tự, đối với cái khoảng cách từ vật rơi đó đến vào mặt đất đó, nó bằng 1/10, thì thời gian của sự rơi này nó không nhất thiết là tỷ lệ thuận là 1/10 ngắn hơn, mà nó còn tỷ lệ thuận với cái trọng lượng của vật đó. Nghĩa là dĩ nhiên là cái vật rơi ở một khoảng cách ngắn nó sẽ phải nhanh hơn so với một vật rơi có khoảng cách dài. Đó là về phương diện vật lý. Trong khi đó sự tương phản vật lý thông qua cái bóng của hai con chim, một con đậu trên cây cao 38 mét và một con đậu trên một cái cây chỉ có 3 tấc 8 thôi, cái bóng của chúng rơi xuống mặt đất là cùng một lúc thôi. Là bởi vì cái bóng của hai cái cây này đó, nó không có nhanh và chậm, mặc dầu hình thể vật lý của bóng nó có ngắn và có dài. Khi đại đức Na Tiên đưa ra hai ảnh dụ vừa nêu đó, thì chúng ta thấy là nó có một số vấn đề mà chúng ta cần thảo luận, bởi vì nó liên hệ đến bản chất học thuyết của thời gian tái sanh của con người ở trong 3 trường phái Phật giáo khác nhau. Đại đức Na Tiên đại diện cho trường phái Nam Tông, đặt nền tảng trên văn hệ Pali và cho rằng đó, khi có một con người nào đó hay là một chúng sanh vừa kết thúc mạng sống của mình ở một địa điểm thông qua một thời điểm do một sự cố kết thúc mạng sống nào đó đã diễn ra, thì cũng trong một cái tích tắc đó, đó thì chúng sanh này và con người này phải tái sanh ở một địa điểm khác. Cái khoảng cách trung gian giữa đời trước và đời sau chỉ là một tích tắc của nhân và quả. Đây là tuyên bố triết học về khoảnh khắc tái sanh đặt trên nền tảng kinh Tạng Pali, được đại đức Na Tiên nêu ra như là một sự kiện điển hình. Chúng ta không thể nào tìm thấy ở trong bất kỳ một bản kinh nào thuộc truyền thống Pali, từ Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng, Tăng Chi cho đến Tiểu Bộ Kinh đề cập đến cái ví dụ đặc sắc đó. Bất chấp rằng là cái người vừa qua đời đó tạo nghiệp xấu hay là nghiệp thiện, nghiệp tích cực hay là tiêu cực, người phàm hay là kẻ thánh, con người hay là các loài động vật. Trong khi đó, đối với Phật giáo Đại Thừa và đặc biệt là Kinh Địa Tạng và một số kinh điển khác đó, thì tiến trình tái sanh với thời gian của người đó đó diễn ra trong một cái khoảng cách tối đa là 49 ngày, tức là trải qua 7 tuần thất, mỗi tuần là 7 ngày. Các bản kinh Đại Thừa lại xác quyết rất rõ rằng là có những tình huống đó, sự kết thúc mạng sống của một con người ở một địa điểm thông qua một thời điểm nhất định nào đó, là không tìm ra được ba yếu tố cần thiết để hình thành ra một mầm sống mới, thì làm sao có tiến trình của sự tái sanh. Đại diện cho các kinh luật luận đó, chúng ta có thể đề cập đến là câu xá luận. Cái ví dụ của tác giả câu xá luận đưa ra rất ấn tượng, dựa vào học thuyết căn bản của kinh Trung Bộ theo truyền thống Bali, Đức Phật nói rằng là để có một mầm sống mới đó phải có ba yếu tố. Thứ nhất, tình cha trứng mẹ. Thứ hai đó, cha mẹ hoặc là cặp nam nữ đó phải có sự tiếp xúc giới tính trong thời điểm người nữ hoặc người mẹ đó có thể thọ thai, có nghĩa là phải bao gồm được yếu tố là người cha người mẹ nam và nữ đó không hề bị những chứng bệnh dẫn đến vô sanh. Yếu tố thứ ba hoàn toàn vượt lên trên khoa học, là ở một nơi nào đó trong vũ trụ bao la này có một chúng sanh với cái hệ nghiệp cảm, với những mẫu số chung gần giống với cha mẹ, mà người đó sẽ sanh ra như là một đứa con vừa được qua đời. Yếu tố của thức tái sanh đó nó mới quyết định được cái mầm sống thật sự ở trong bào thai do tinh cha và trứng mẹ được hình thành. Vấn đề chúng ta đặt ra là làm thế nào trong những tình huống chết vào ban ngày, hay là chết vào những cái lúc mà những cái cặp vợ chồng hay cặp tình nhân không hề có quan hệ giới tính, hoặc là có quan hệ và trong một giai đoạn mà người vợ không thể nào mang thai, thì cái sự chết diễn ra trong giai đoạn đó làm thế nào để tìm kiếm được một cái nghiệp cảm tương ứng để trở thành quan hệ cha mẹ và con cái với nhau. Cho nên kinh điển Đại Thừa mới đưa ra những cái tình huống là có những trường hợp sự tương thích và nghiệp cảm không được thiết lập, thì người đó phải chờ đợi cái cơ hội thiết lập, bởi vì Đạo Phật chủ trương tùy duyên hay chủ trương và nhân duyên, phải đủ điều kiện mới trở thành quan hệ cha mẹ và con cái với nhau. Vậy đó, học thuyết bảy tuần thất đã bắt đầu có mặt. Vấn đề ở chỗ là chúng ta cũng đừng quá cứng nhắc, như là bản chất của luận câu xá để đề cập đó là tiến trình tái sanh nó diễn ra từng tuần thất một, mà nó có thể diễn ra có thể là 3 tiếng, 7 tiếng, 10 tiếng, 1 ngày rưỡi, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, trong như thế là mỗi một tuần thất. Cái con số tuần thất như là một con số biểu tượng để cho những người thân đó, theo sự hướng dẫn của nhà chùa, biết cách tổ chức tạo những phước báo công đức như là một hành trang cần thiết cho người tái sanh, để giúp cho kẻ còn lẫn người mất đều được an vui và giải thoát. Vấn đề chính yếu là chỗ này, chứ phải nằm ở chỗ là người thân đó phải tốn tiền bạc quá nhiều mua giấy vàng mã đốt cúng để mong rằng là việc đốt và cúng này sẽ giúp cho người quá cố đó ở được an vui và hạnh phúc lâu đài ở dưới âm phủ. Ngay cả bản thân thân thể vật lý của người quá cố còn không mang theo được, phải trả về với đất nước gió lửa, hay là bốn nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động, thì huống hồ là những gì mà ta cúng rồi nếu không vứt bỏ như là người hoa, thì cũng là những vật thực để cho người sống ăn, làm sao người chết hữu được. Họ đâu có thân thể vật lý đâu nha, có bông tửa đâu mà chứa, nhưng mà họ có một cái ảo giác cảm xúc và sự ăn, cho nên nỗi khổ niềm đau tiếp tục bám víu theo họ. Và do đó việc đốt giấy vàng mã cúng cho người qua cố chỉ trói buộc người đó về ảo giác rằng họ có thêm áo quần để mặc, nhất là đang mùa lạnh của tháng 12 này. Nhiều người nào đã từng có những thói quen đọc rất nhiều loại văn học về cái đời sống cảnh giới dưới âm phủ theo quan điểm niềm tin mê tín, khi nhớ cha nhớ mẹ ông bà và người thân người thương, tối về nằm mơ có ảo giác rằng người thân của mình mách bảo rằng sao em không cúng cho anh, xuống dưới âm phủ này lạnh quá trời quá đất, nhớ ngày mai mua cho anh 5-7 bộ đồ, phải đồ made in gọi là USA chứ đừng có mua made in Việt Nam, còn nếu mua đồ Hồng Kông thì nhớ đừng có lẫn lộn bên hông chợ lớn, xuống đây xài vài bữa nó rách nát hết trơn. Là tự động chúng ta với những cái dữ liệu mê tín được nhập vào trong đời sống của mình thông qua sự kể rồi giảng dạy hay là các cái loại văn học mà mình được đọc đó, nó được đúc kết như là một chân lý và làm cho chúng ta có ảo giác. Khi tình thương xuất hiện vào ban đêm trong giấc ngủ, chúng ta tự lấy những cái dữ liệu đó nắng thành ra những cái câu chuyện, trong đó thực tế chỉ có một người mà mình là nghĩ rằng là có một cuộc đối thoại diễn ra giữa mình và người quá cố, với những lời trách móc, năn nỉ, van xin, cầu khẩn sự giúp đỡ và thương tượng của chúng ta. Trong tình huống thứ hai là bản chất của người quá cố đó chưa được đào thai, cũng với một cái niềm tin mê tín tương tự, về có thể báo mộng cho người thân của mình. Khi báo mộng, họ cũng truyền những cái thông tin mê tín và sai lầm đó, rằng tôi lạnh lắm, tôi đói lắm, tôi khát sữa lắm, tôi cần ăn lắm, hãy cúng cho tôi. Thì lúc đó những người được báo mộng này là nghĩ rằng là ở dưới cái cảnh giới âm phủ là có sự ăn, sự uống, sự mặc, sự đi, nhà cửa, sinh hoạt, đường phố, vân vân. Cho nên tha hồ bỏ tiền ra không nuối tiếc để làm cái việc mua giấy vàng mã đốt cho người quá cố, và cuối cùng tiền mất tật mang. Tiền mất bởi vì việc cúng đó hoàn toàn không được lệ lạc. Tật mang á là nó tạo ra một cái ảnh hưởng mê tín như là một cộng nghiệp diễn ra giữa người sống và kẻ chết. Chứ nghĩa là nỗi sợ hãi ảnh hưởng đến đời sống người sống đó, làm cho người sống phải làm những chuyện không nên làm. Trong rất nhiều năm qua thì Giáo hội Phật giáo tại Sài Gòn đã yêu cầu các ngôi chùa của Hoa Tông, thay vì mở ra những cái lò đốt giấy vàng mã, thì khuyến tấn người thân còn sống khi viếng chùa vào ngày rằm tháng 7, tháng 10, tháng Giêng và tháng 4, dành dụm cái số tiền mua giấy vàng mã đó cho các công tác từ thiện xã hội. Các ngôi chùa Hoa Tông tại Sài Gòn mặc dù rất ít, nhưng mà niềm tin mê tín của người Hoa thì rất nhiều. Một ngôi chùa của Thượng Tọa Duy Trắng cho chúng ta biết là cứ một năm như vậy là Thượng Tọa đã thu nạp được gần khoảng 300 triệu đồng Việt Nam từ cái số tiền mà người ta mua giấy vàng mã thôi. Và Thượng Tọa đã dẫn thân nhân của những người đó đến những cái trại dưỡng lão mồ côi, rồi các trung tâm bảo trợ xã hội để giúp cho những người đang còn sống. Chúng ta thấy rằng là chỉ thay đổi một cái quan niệm từ mê tín trở thành chánh tín thôi, cái lệ lạc cho người sống và kẻ chết đó, biết dường nào. Nếu như tất cả các ngôi chùa Hoa Tông và chùa người Việt Nam đều làm việc đó, thì chúng tôi tin chắc rằng là cái niềm tin mê tín diễn ra như một cộng nghiệp giữa người sống và kẻ chết không còn nữa. Thứ hai, cái phước lực sẽ chia sẻ ra, người sống hưởng được 6 phần, người chết hưởng được 1 phần. Ở chùa Giác Ngộ thì có khoảng hơn 4.000 loại cốt. Đến những ngày lễ thanh minh và ngày giỗ đó của các hương linh được thờ tại đây, thằng bằng quý thuộc đến rất nhiều. Chúng tôi đã làm một cái bản hướng dẫn rất là lớn, không nên đốt giấy vàng mã vì vô ích và tạo ra ô nhiễm môi trường cho những người còn sống. Hãy bớt việc thắp hương và đốt nhang để tạo cái không khí trong lành cho những người đến đảnh lễ Phật. Phước đức sẽ gia tăng rất nhiều, tiền bạc sẽ được thịnh vượng. Chúng tôi để trước ngay cái vòng tròn đốt giấy vàng mã đó, ấy thế mà người ta vẫn đốt như thường. Bởi vì không làm cái vòng tròn đó, người ta sẽ đốt nó, bụi nó bay tùm lum tùm la, ảnh hưởng đến sức khỏe người còn nhiều hơn nữa. Mà để cái đó ai tới người ta không thèm thấy cái bạn đó, mà nếu có thấy đọc người ta cũng không quan tâm đến. Người ta chỉ cần tìm ở chỗ nào để đốt, nếu không có chỗ đốt thì ta đốt tung, đốt vải, có thể dẫn đến sự cháy của các ngôi chùa và làng xóm xung quanh. Cho nên cái niềm tin mê tín con người nó bám vào rốc rễ của nỗi sợ hãi, cái nền tảng của sự thiếu sáng suốt, thì cái tuổi thọ của đó nó kéo lâu dài lắm, cho nên nó khó có kết quả. Trở lại vấn đề theo truyền thống của kinh điển Đại Thừa đó, thì việc thiết lập các tuần thất để cúng cho người quá cố không nhất thiết là người đó sẽ ăn được các vật thực này ở 7 ngày đầu, rồi 7 ngày kế cho đến 7 ngày cuối cùng, mà nó như là một cái cơ hội để cho người thống đó, theo sự hướng dẫn của nhà chùa, giúp cho hương hồn người quá cố được an vui. Dĩ nhiên có những tình huống đó, chưa đến tuần tháng thứ nhất thì người quá cố đó đã tìm ra một nghiệp cảm tương ứng ở trong một ngôi nhà nào đó rồi. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải cúng, bởi vì sự cúng đó đó như là một sự phòng hộ. Phòng hộ bởi vì chúng ta sẽ không biết rằng là người thân của mình sẽ tái sanh thật sự vào lúc nào. Cái thứ hai, mặc dầu người cúng đó chưa biết rõ là cảnh giới và giờ giấc tái sanh, nhưng việc cúng vẫn tạo ra một phước báo nhân quả cộng nghiệp. Mà nói theo cái tinh thần Kinh Địa Tạng, nếu sử dụng con số 7 tượng trưng là một phước báo tròn vẹn và đầy đủ nhất, thì người cúng sẽ được hưởng được 6 phần, trong khi người quá cố chỉ hưởng được một phần duy nhất mà thôi. Mặc dù tiền bạc của cải được cúng này có thể là sở hữu tài sản của người quá cố. Lý do tại sao như vậy? Bởi vì người còn sống phát tâm nhờ sự kiện cái chết của người thân mà sự phát tâm này có mặt. Họ làm như là một tiến trình nhân quả của tự thân, cho nên quả phúc phải thuộc về người cúng. Trong khi đó người chết nhờ cái ảnh hưởng cộng nghiệp của người thân của mình chỉ hưởng được 1/7 mà thôi. Mặc dù chỉ là 1/7, chúng ta vẫn phải cúng một cách tươm tất và đầy đủ. Vấn đề ở chỗ đó, khi đến các tuần thất, việc cúng kiến chỉ là một hình thức tượng trưng. Quan trọng nhất là thề kinh, trong đó giá trị có vô thường, vô ngã, yêu cầu các hương linh hãy quán thân thể ngũ uẩn này không phải là cái tôi, và cái tôi không lệ thuộc vào các yếu tố sắc, thọ, tưởng, hành thức, thân thể, dòng cảm xúc, ý niệm hóa, vận hành tâm và nhận thức phân biệt. Để từ đó họ mạnh dạn vẫy tay chào với một cái thân thể bị trương sình hôi thối và bị rửa mục ở dưới lòng đất, hay là cháy thiêu, cháy rụi ở trong một cái lò lửa, hoặc là chim chóc sẽ ăn một cách tan nát như là điểu tán ở trong truyền thống của Tây Tạng và Ấn Độ ngày xưa cũng như ngày nay. Do đó cái thời gian mà kinh điển Đại Thừa nêu ra như là một sự phòng hờ, vì có lúc không tìm được nghiệp cảm tái sanh. Từ đó chúng ta dựa vào các nguyên lý như vừa nêu của kinh điển Đại Thừa để lý giải tại sao có những tình huống sảy thai và phá thai. Bởi vì cái hương linh vừa qua đời và có mặt ở trong một cái cặp hôn nhân, vợ chồng nào đó hay là một tình nhân có một quan hệ giới tính trong những ngày có thể thọ thai, đã làm cho cái thai đó không thể nào được kéo dài một cách lâu dài, tạo thành một mầm sống và với sự khai hoa nở nhụy của một đứa con. Chúng ta thấy là mặc dù các quốc gia cấm và khuyến tấn là không nên phá đi mầm sống sau khi mầm sống đã được kết nối ở trong lòng của người mẹ, trên thế gian này người ta vẫn tiếp tục phá. Những quốc gia đặt nặng về nam mà khinh thường người nữ đó, khi siêu âm giới tính phát hiện rằng là đứa con trong bào thai là một người nữ, họ có thể phá thai. Tình trạng đó đã diễn ra rất nhiều ở đất nước Ấn Độ và nói chung là những nước nghèo nàn chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Ấn Độ. Người Ấn Độ đó có quan điểm khác với người Việt Nam ở chỗ sinh 5 đứa con trai gọi là ngũ quỷ, 5 đứa con gái ngũ long công chúa. Người Ấn Độ mà sinh 5 đứa con gái là mạt hiệp luôn, là bởi vì lễ cưới đó người nữ phải chủ động đem vật và lễ cưới cộng với của hồi môn đem tới để thuyết phục bên đàn trai. Đàn trai dựa vào những tiêu chí sắc đẹp, vai trò vị trí, rồi xã hội, kiến thức cũng như là tư cách tánh tình của người đó, sau đó mới nhận lời hứa hôn. Như vậy nếu như một gia đình nào đó mà sanh 5 đứa con gái thì có lẽ là cha mẹ của gia đình đó là nghèo luôn, nhức đầu, bởi vì làm bao nhiêu tiền cũng không đủ tạo ra của hồi môn cho đứa con gái của mình lấy chồng. Cho nên nhiều gia đình đã phải ngậm bồ hòn làm ngọt, giết chết đứa con sau khi phát hiện giới tính của nó là nữ. Sự phá thai vẫn tiếp tục diễn ra với nhiều lý do khác nhau. Như vậy là cái chết đó, sau khi mầm sống đó được kết tụ rồi vẫn tiếp tục diễn ra. Do đó nó cho phép chúng ta lý giải rằng là cái nghiệp cảm giữa cha mẹ và đứa con này nó không tương thích, hoặc là nó không có cùng một mẫu số chung, cho nên là đời sống đó không được kéo dài và lâu. Như vậy là khi cha mẹ và cặp tình nhân nào rơi vào cái tình huống là đứa con của mình chết một cách bất đắc kỳ tử, hoặc là té dẫn đến tình trạng sảy thai, thì người mẹ đừng quá bi lụy quá mức, và người chồng cũng đừng quá trách cứ người vợ của mình, mà hãy nghĩ rằng cái nhân duyên về tình cha mẹ và con cái không có ở trong gia đình của mình thông qua sự sanh của một đứa con nào đó hay là sự sắp sanh. Cho nên đừng quá bi lụy, mà hãy tìm cách để cầu nguyện cho hương hồn của đứa bé chuẩn bị sanh hoặc là sơ sanh đó được siêu sanh và thoát qua. Cái cách lý giải này cho phép chúng ta tin rằng đó là cái sự tương thích và nghiệp cảm tương ứng, nó có thể làm cho tiến trình tái sanh diễn ra một cách chậm hơn. Ở trong ví dụ của ngài Na Tiên đó, khi hai con chim đậu ở trên một cái cây cao và ở một cây thấp, bóng của nó tương phản xuống một đất một lượt, thì đã cho phép rằng là cái cảnh giới tái sanh qua một cái ảnh dụ thứ hai ở đất nước Kế Tăng, tức là Kashmir, chỉ cách nơi giảng kinh thuyết pháp 22 giờ từng và một quốc gia A Lệ Tàng hay là cõi trời Phạm Tuyên cách đó rất là nhiều và xa, cũng diễn ra cùng một lượt. Ngài còn đưa ra một ví dụ thứ hai là khi chúng ta cầm một nắm thóc trong lòng bàn tay, thảy cái nắm thóc đó ra, thì lúc cái nắm thóc này rời khỏi lòng bàn tay thì nó phải cái chỗ để rơi vào, rơi xuống. Cái sự rơi đó có thể là khoảng không gian, có thể là mặt bàn, có thể là mặt đất, có thể là cái ghế, hay có thể là một cái vật nào đó, nó phải có chỗ để bám vào. Thì những cái chỗ bám vào của sự rơi của một vật được phóng thích ra khỏi lòng bàn tay này được gọi là các cảnh giới và các loại hình tái sanh khác nhau.